Sinh con nó không quan trọng, mà cái gì quan trọng là nuôi dưỡng con. Nè, sinh con ra mà không nuôi dưỡng con là con sẽ chết. Nên nhiệm vụ bà mẹ chủ yếu là nuôi dưỡng con chứ không phải sinh con. Thì bậc thực chuyên cũng vậy, nó làm cho cái nuôi dưỡng cho sở duyên được vững mạnh. Nó sinh ra sở duyên rồi nhưng mà nó nuôi dưỡng sở duyên cho vững mạnh, đó là cái ý chính của cái bậc thực chuyên này.
Thì là trước chúng ta học về sắc thật rồi đúng không? Nhưng về tướng thật thì chúng ta có là độ thật, xuất thật, tư niệm thật và thất thật. Này xuất thật này đó, nó sinh ra họ, xuất duyên cho họ. Cho nên xuất này, sở duyên của xuất là họ.
Nhưng mà họ mà vững mạnh hay không á, thì do cái xuất mình nuôi dưỡng. Mà đợt trước chúng ta thấy rằng là khi mà cái người mà thọ vui á, thì có thể không ăn, no. Nghe. Hoặc là buồn quá cũng không ăn được. Bởi vì nó có một cái dưỡng tố nằm trong đó khiến cho người đó không cảm thấy, không cảm giác đói. Và đó đang là xuất duyên cho thọ. Bát xá quê đó nè, à đúng rồi, bát xá bát cái già quê đó nè, xuất duyên cho thọ nha. Bây giờ hôm nay chúng ta qua tới tư niệm thực. Sự có ý là một thực. Khi nói chưa tới chưa tới nè, chúng ta phải nói tới cái nghĩa của nó là cố ý. Bởi vì chê tá na đồng nghĩa với quê đá mani. Chê tá na này nó đồng nghĩa với quê đá mani. Quê đá mani thường thường chúng ta dịch là cố ý. Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Panatibata quê Aramani, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Cho nên nói tới tư niệm thực thì chúng ta phải nói tới sự cố ý. Chính sự cố ý này nó sẽ cho ra cái gì? Sở duyên của chê tá na là cái gì? Sở duyên cách trực tiếp đó là trực tiếp đó chính là thông quả. Nó là sinh ra trực tiếp từ chê tá na là thông quả. Mà tâm quả này không phải là tâm quả. Những cái tâm quả này tuy cũng gọi là tâm quả, nó cũng là
sở duyên của Chaitanya. Nhưng mà những cái tâm quả này trong cái gọi tâm quả này thì tâm quả mạnh nhất, trong những cái tâm quả bất thiện này, tâm quả mạnh nhất là quan sát họ xả quan. Còn ở trong những cái tâm quả thiện vô nhân này, mạnh nhất là quan sát họ xả quan. Và những cái tâm quả này nó tương đối rất là mạnh, mạnh hơn cái khác. Như vậy
mặc dù tất cả những tâm quả đều do tâm sở tư nó sinh ra, nhưng đã nói cái vật thực duyên thì cái chủ yếu của cái năng duyên là nuôi dưỡng sở duyên, làm cho sở duyên vững mạnh. Cái ý chính của cái vật thực duyên là năng duyên không phải chỉ sinh ra sở duyên, mà năng duyên nuôi dưỡng sở duyên cho mạnh lên, vững mạnh.
Như vậy thì tâm sở tư này nó không cho ra những tâm quả, toàn bộ những tâm quả đều xuất phát từ tâm sở tư. Còn bộ tâm quả này đều xuất phát từ tâm sở tư, nhưng mà mạnh nhất của tâm quả là những tâm làm việc thực sự.
Mạnh nhất của tâm quả là những tâm làm việc thực sự. Bởi vì nó có thể dẫn từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Những cái tâm
sở này, có những cái tâm quả này, nó chỉ xuất hiện ở một cảnh giới và trong cái thời điểm hiện tại.
Khi nó làm việc móc thì nó chỉ có một thời điểm hiện tại đó mà thôi. Nhưng những tâm làm việc tục sinh nó có thể có cả ba thời, quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, mà tương lai cũng có luôn. Cho nên nó rất là mạnh. Cho nên khi mà nói với Chaitanya mà cái sở duyên của Chaitanya này,
thì chúng ta phải nói một cách trực tiếp đó, tâm quả là tâm quả gì? Tâm quả tục sinh.
Bởi vì tâm quả thực sinh là rất là mạnh, nó có thể dẫn đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Nó có sức mạnh đó, mà sức mạnh nó nhờ cái tư vật thực đó nuôi dưỡng. Cho nên khi nói tới vật thực duyên, chúng ta phải nhớ dùm, đừng bao giờ quên. Nè. Đã nói tới vật thực duyên thì cái vấn đề chính là năng duyên nuôi dưỡng sở duyên cho mạnh, chứ không phải năng duyên sanh ra là sở duyên không thôi. Chuyện đó không phải. Không nắm được cái chốt này thì chúng ta sẽ lúng túng mãi.
Hơn còn lại cái gián tiếp. Gián tiếp là những tâm quả còn lại. Và nữa,
chính sự cố ý nó nảy sinh cái tưởng. Thường chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta muốn làm việc gì đó, chúng ta suy ngẫm xong rồi chúng ta mới nghĩ tới những cái cách thức này. Ví dụ như vậy, muốn viết một bài văn chẳng hạn vậy, mà học sinh muốn làm một cái bài văn chẳng hạn vậy, thì khi có một cái đề tài rồi đó, thì vậy đó, người đó mới ngồi mới suy nghĩ, mới ngẫm, mới tưởng tượng ra như thế này như thế kia. Thì tôi nói rằng là cái Chaitanya này, cái sở duyên trực tiếp
nó phải là những tâm quả
tục sinh, nhãn thức tục sinh, mà giá tiếp là những cái tâm quả còn lại. Nên nhãn thức thọ xả quả bất thiện hay nhãn thức thọ xả quả thiện vân vân, cộng thêm tưởng. Chính cái tưởng này do tâm sở tư này. Ở đây chúng ta sẽ thấy là xuất này,
cái duyên cho thọ cách trực tiếp, nhưng mà tư nó duyên cho tưởng gián tiếp, mà có tưởng thuộc về
nếu thân hành là hơi thở, ngữ hành là vậy tâm tử, thì ý hành nó lại là thọ tưởng.
Thì bây giờ cái thiền án này, khi mà chúng ta tìm thấy được cái vậy thì nó cái nó làm cho cái nó trợ giúp bằng cách đó tạo hiện thực cho
cái sở duyên như thế nào. Một người cố ý làm cái việc gì đó họ có thể quên ăn, họ thấy quên ăn để làm cho xong cái việc đó nha, và họ sẽ trong cái thời gian đó họ sẽ không cảm thấy đó. Để chính vì họ không cảm thấy đó này, họ có đầy đủ cái chất dưỡng tố trong người nên họ không cảm thấy đó. Mà chúng ta thấy rằng có những người mà say mê một công việc gì đó, tức là sẽ cố ý làm một công việc gì đó, say mê công việc gì đó, họ nhiều khi trở nên đản trí không chừng. Đây là trường hợp giống như là một cái giai thoại của nhà bác học Newton chẳng hạn vậy. Ông đang nghiên cứu một công trình gì đó, tới giờ cơm á, ông quên luôn giờ cơm. Mà bữa đó đó, ông mời một cái người bạn tới dùng cơm. Mà người bạn kia tới đó, thấy ông lo cái nghiên cứu công trình ông á, người bạn sợ quấy rầy ông. Thì cái phần cơm á, cái mâm cơm ăn chung á, cái người bạn nó mới tách làm hai, ăn phần của mình, còn phần còn lại để lại. Rồi xong xuôi rồi thấy ông kia vẫn còn cứ làm việc mà không dám quấy rầy, cái người bạn nó bỏ về. Thì ông Newton muốn làm xong công việc của ông là đó, lúc đó ông mới cảm thấy đối bận. Thì ông bước vô trong bàn thấy, ủa sao cái phần của mình còn phần nữa, ủa mình ăn cơm rồi mà mình quên, mà té ra ông được chưa còn. Đó là giai thoại về nhà bác học Newton. Thì ý muốn nói rằng khi chúng ta cố ý làm cái việc gì đó, đôi khi chúng ta quên, mà chúng ta cũng không cảm giác đói, không có cảm giác đó. Thì do đó cái tư niệm này nó trở thành là lợi vật thật. Một điều thứ hai nữa, các ngài cho ví dụ thứ hai nữa để cho chứng minh là cái tư niệm này nó trở thành là một cái lợi vật thật.
Thông thường có những con chim cần chơi đó,
con chim trên trên mẹ không bao giờ mang mồi về cho con chim con cái trứng ấp ra nở ra con chim trên trên con á, nhưng chim mẹ không bao giờ mang mồi về. Thì những cái con chim con này lúc nào cũng chích 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 đòi mà mẹ nó mang mồi về, nhưng mà mẹ nó không bao giờ mang mồi về. Nhưng mà nó cố ý chờ mồi và nó vẫn sống cho đến khi mà nó nhảy ra được khỏi tổ, nó tự đi kiếm. Thì sự mà cố ý chờ mồi đó chính là cái tư niệm, và nó không bao giờ mà nó chết hết. Khi nào nó nhảy ra khỏi được cái tổ rồi thì kiếm những cái còn gì mình. Mà đặc biệt là con chim kênh mẹ không bao giờ mang mồi về cho con, nhưng mà những con chim kênh con vẫn cứ sống, nó sống bởi sự cố ý chờ mồi của mẹ nó, nhưng mà nó chờ một cách vô vọng thôi, không bao giờ có nha. Qua một trường hợp thứ hai đó, các ngài dẫn chứng là có những người á mà sắp sửa ngay sắp chết rồi đó, nhưng mà vì một cố ý nào đó người có thể kéo dài. Khi nào mà cái điều đó mà về tới được rồi đó, họ giống như mãn mãn nguyện rồi mới là có một cái hơi đi ra. Mà tại sao vậy? Tại thay vì đã chết rồi nhưng mà cố ý níu lại đó, nó có một cái ẩn khuất nào đó mà người ta chưa giải quyết được, thì họ có thể sống thêm một thời gian nữa. Mà đến khi cái điều đó mà trở về rồi đó, thì lúc đó là họ cảm thấy mãn nguyện rồi, lúc đó là cái bậc thầy cái chấm dứt là họ sẽ chết. À, cho nên đây gọi là cái tương hiện thực. Mà trong đời nó thường ngày chúng ta thấy cái chuyện gì mà chúng ta cố ý chúng ta làm đó, có thể chúng ta không cần ăn, miễn sao công việc có xong thôi. Ăn rồi làm xong rồi á mới cảm thấy đói, chứ cuối là làm chưa cảm thấy đói. Mà đôi khi á, dù rằng đang cảm thấy đói chăng nữa đó, cũng ăn qua quýt cho nó xong để làm công việc. Ăn vội ăn vàng, ăn mà cho có ăn vậy thôi chứ cũng không bá. Thì đó, cái trường hợp này gọi là tư niệm thực, nó giúp cho cái công việc đó để cho nó xong.
Trường hợp thứ ba cuối nữa là túc thực. Thức này mà rõ ràng trong cái thập nhị duyên khởi đó, cho chúng ta thấy là hành duyên thức. Hành duyên thức
tức là sankhara paccaya vinnana năng. Sankhara là hành, bách chế gia là duyên, nguyên nha năng là nó là túc từ trực tiếp, nó đối cách đó. Nguyên nha ná là thức, nguyên nha năng là đối cách, nó túc từ trực tiếp hành duyên cho thức. Vì nãy nói đó, hành chính là một tên gọi khác của tâm sự tư, nên nó trực tiếp tới duyên cho thức. Mà thức này phải là thức dẫn đi tái xuất.
Rồi thức duyên với danh sách này, quyên nha ác bách cái gia nha ma vô bằng.
Quyên nha ác bách cái gia, thức duyên cho na ma ru ba, danh và sắc.
Thì danh ở đây là chúng ta có
nếu thức này không có tồn tại, nó không nuôi dưỡng danh sắc, không lớn mạnh. Mà chúng ta thấy rằng những đứa bé nó ngủ nhiều hơn. Một ngày một đứa bé nó có thể ngủ 20/24 giờ, nó có thể ngủ. Mà mỗi tháng càng ngủ nhiều chừng nào á thì thân nó mau lớn quá nhiều. Còn người già ít ngủ đúng không? Người già đó 12 giờ vẫn còn mắt thao thao. Do người già càng ngày càng bị thì vậy
ốm
gầy, suy dinh dưỡng đúng không? Còn nít trẻ con nó sinh ra sơ sinh nó có thể ngủ 20 giờ, 18 giờ, mà càng ngủ thì nó càng phát triển. Mà trong khi ngủ có phải là dòng hậu thần nó chạy không? Trong khi ngủ có phải là dòng pháo con gá nó tiếp tục sinh diệt liên tục? Mà dòng pháo con gá phải là thức tiền, cho nên nó nuôi dưỡng cái danh sách này. Cả càng ngày giai đoạn đầu đứa bé nó không biết hết, nhưng mà càng lúc cái danh càng nó càng mạnh lên, nó mới nhận thức được. Một hai ngày đầu đứa bé chưa biết gì hết đâu, một cái đứa bé sơ sinh chưa biết đâu. Bởi sao? Bởi vì cái danh nó còn yếu, nó yếu. Nhưng mà khoảng một tháng hoặc là 10 ngày bây giờ danh nó đã mạnh rồi, cho nên nó có thể nhận thức được. Danh có thể nhận thức được à. Mà cái danh mà nhận thức ngay cái giai đoạn đầu của nó một cái ấn tượng rất lớn. Bây giờ cái danh của nó giai đoạn đầu đó, nó tán bạch này nè, nhưng mà nếu mà có một cái gì vô này nó sẽ tạo một cái ấn tượng. Cũng giống như mà tấm vải trắng vậy đó, ban đầu tấm vải trắng nó chưa có gì hết, nhưng mà nhúng vô một cái vậy thì nó sẽ dính hoài. Về sau chính đứa bé đó nó trở thành là nó có cái mà chúng ta gọi là trách phát. Sau này gọi chúng ta là trách phát. Tức là cái cơ tánh đó. Cho nên chúng sanh có những sáu cơ tánh là cơ tánh tầm, cơ tánh tính, cơ tánh giác, cơ tánh tham, đúng không? Thì ngay cái giai đoạn này. Chứ đâu phải nó không phải không mất cái gì mà nó sanh ra không có nhân cả. Bất kỳ cái pháp nào sanh ra đều phải có nhân, ngoại trừ một pháp một là không có nhân là thôi. Đó là pháp gì? Pháp gì sinh ra không nhân? Niết bàn. Niết bàn là pháp vô nhân. Chẳng những vô nhân mà cũng vô quả luôn. Mà thậm chí vô nhân vô quả mà nó còn thêm cái nữa vô duyên nữa. Niết bàn là pháp vô duyên nha. Thì cái giai đoạn đầu ấy, cho nên tại sao á, từ chỗ này mới lý giải là tại sao hai đứa bé cùng sinh ra một cha một mẹ luôn, sinh ra một vợ luôn, nằm ra một chỗ luôn, nhưng mà cái đứa bé kia nó thông minh, đứa bé kia lại ngu, một đứa bé kia nó ác, một đứa bé nọ nó là thiệt. Tại vì cái giai đoạn đầu này, cái giai đoạn mà 5-7 ngày đó, 7 ngày đó, thì lúc mà danh á, giai đoạn đầu danh nó chưa có được vững mạnh, tại vì nó thức này nó chưa nuôi dưỡng mạnh. Mà đến khi nó đủ sức để mà nó thấm rồi á, thì một cái gì độ phút ngay đầu giai đoạn đầu tiên nó sẽ tạo thành một chỗ đó, nó tạo thành ra một cái nếp nhăn ở chỗ đó. Mà nếp nhăn nó chính vào trong cái tánh của đứa bé này, đến mức độ mà khó sửa đổi được. Nó không phải là không sửa đổi được, nhưng mình xin nói là khó. Mà dân gian người ta nói là gì? Non sông dễ đổi mà tâm tánh khó dở. Non sông thì có thể thay đổi được, nhưng mà cái tánh đứa ấy là không được. Nó ác là nó ác, cứ ác. Bởi vì nó là ăn sâu trong đó. Nó giống như là cái cây đã bị bấm lỗ thì nó mãi mãi. Thì cái giai đoạn đầu á, đến cái chỗ này, cái đoạn đầu á, khoảng mình từ 5-7 này, người dân sắp bắt đầu nữa. Giai đoạn đầu của bé cứ ngủ. Bởi cái nó mở ra đầu tiên khi mà nó đã vững mạnh cái danh này, nó vừa vững mạnh rồi đó, nó mở ra nó thấy cái gì đó và cái một cái gì nhồi nó xuống, nó tạo một tấm được. Cho nên nếu như cái giai đoạn đầu á mà cứ đứa bé mà nó khóc lên bị cái la đánh đập đó, nó tạo cái ấn tượng gì sao tự nhiên về sau đứa bé nó lúc nào cũng run rẩy sợ hãi mà cái ấn tượng nghe chứ còn giai đoạn đầu mà tạo có một sự an toàn này kia đó thì bây giờ về sau đứa bé nó lại mạnh, nó lại không phải mạnh nhưng mà nó lại là rất can đảm, rất can đảm. Tại sao có những đứa bé là rất là nhút nhát sợ? Bởi vì ngay cái giai đoạn này là cái danh nó vừa tiễn lên, nó bị một ấn tượng mà sợ hãi, nó trầm kha trong này này. Cho nên sau này đứa bé cứ nhút nhát qua, cứ nhút nhát, mà thậm chí nó dẫn đi tới cái trạng thái mà y học người ta gọi là trầm cảm, mà không thấy được cái nguyên nhân thôi. Ở cho nên nó thường thường những cái người tại sao bây giờ mọi người khoái nghe ca hát, tại ngày xưa cái gì cũng hát ru, mẹ ru ngủ đúng không, nó tạo nó vô trong cái tiềm thức mà nào hay. Dạ không có thích ca hát. Còn nếu để đứa bé bình thường, nó ngủ bình thường người kia đó, thì bảo đảm về sau đứa bé đó nó không thích ca. Đối nó cái ca hát không phải là một vấn đề quan trọng nữa. Có cũng được, không có không sao. Nhưng đứa bé nào mà hồi nhỏ mà cái mà dân tộc Á Châu chúng ta là cái có cái bệnh đó, nhất là dân tộc Việt Nam ấy. Cái giọng đứa bé giọng lắc lư rồi hát nó hát ru đúng không, ầu ơ với dầu tình bậu muốn thôi gì đó đúng không, riết nó quen nó có một cái ấn tượng. Thì cũng giống như á, chính trong cái giai đoạn mà danh này mà nó phát triển đầy đủ á, tận cho nên có một số á, khi mà đứa bé mà nó cái danh này nó vững, nó không có tác dụng lớn đâu, nhưng mà nó tạo một cái ấn tượng, nó tạo ấn tượng. Thì bà mẹ dẫn nó là hơn cho đi quy y hay gì đó, mặc dù nó chưa biết. Trên nguyên tắc quy y là mấy tuổi, bắt buộc từ 7 tuổi trở lên đúng không? Dưới 7 tuổi nó không có chủ ý, bởi vì cái danh nó chưa đầy đủ, nó chưa có nhận thức được. Danh nó chưa đầy đủ, nó chưa có nhận thức được. Nhưng nó cũng tạo được một cái ấn tượng. Rồi sau này nó khi nghe nói lại 5 tuổi đã có quy y rồi, tự nhiên nó có một cái ấn tượng. Mặc dù nó không có ấy, nó chỉ có tác dụng phụ vậy thôi, chứ tác dụng chính không cả. Nên vừa rồi về cái bài cái câu chuyện của Dương Tử Bồ Thí trong cái kinh Bồ Thí có hậu không, Bồ Đề Dương Tử á, nói rằng đó là vào mùa hạ thứ 8. Nay sẵn nói thêm để thấy chỗ này nó có một cái ngay cả kinh điển mà đi, nhưng mà vẫn có những cái khẽ hở. Chạy hở đó không phải do kinh nghiệm mà đi, mà do không lý giải. Dương Tử Bồ Thí nghe Đức Phật nói về cái thực hành khổ hạnh của ngài. Bởi giờ Dương Tử Bồ Thí này là kiếm mượn con làm cái tòa phi lâu và hoa sen hồng đó. Mà mở là khánh thành á, mời cái Phật cái Chư Tăng tới cái tòa phi lâu, từ cái cổng ngoài này cho đến cái tòa đài giống như cái con xe này, cái tòa phía đông này giống một cánh bông sen, mà sen màu đỏ nó gọi là hồng liên.
Mà từ cái cây tam cấp này lên cho đến cái cổng ngoài không lót vậy.
Dạ ông nói là nếu như ông có một đứa con trai, một con gái vậy, đứa con sẽ đi trên cái này. Nhưng mà đứa con ngày không đi. Ngày mà đưa mắt nhìn ngày ra ngày nay hiểu ý mới kêu Dương Tử Bồ Thí cuốn lại. Bởi trong quá khứ hai vợ chồng theo chú giải chư pháp cứu thì hai vợ chồng bị bão đánh trôi lạc cho quan đảo đó, không có đồ ăn đó. Giai đoạn đầu thì ăn trứng chim, sau đó ăn chim con, cuối cùng ăn luôn cả chim lớn. Mà cả hai người cùng ăn cho nên trong cái kiếp này không thể có con, nên đứa con này không bước lên. Thì khi cuốn lên thì do vô tụ thấy mới nói là bạch Thế Tôn, thông thường á lạ phải đi từ khổ mới có, cái lạc không bao giờ đi từ lạc mà qua lạc được. Đây là một cái lý thuyết sai lầm, đây là một cái lý thuyết này á đây là cái chủ thuyết của ngoại đạo Niết Bàn Thánh Na-ta-bu-ta. Với là Niết Bàn Thánh Na-ta-bu-ta chủ trương rằng cái lạc phải đi từ cái khổ, đó là cái thế gian là vậy, đúng không? Bây giờ mình cái thành công hôm nay là mình phải đổ nước mắt, đổ mồ hôi mới có, đúng không? Chứ đâu đi từ cái lạc này mà sang lạc khác được, phải đi từ khổ mới sang lạc. Đây là chủ thuyết của Niết Bàn Thánh Na-ta-bu-ta. Thì cái con này mới phục lại cái kinh nghiệm của ngài khi mà đi tìm đạo. Ngài thực hành khổ hạnh 6 năm như thế này, nhưng mà cuối cùng mình cũng không lên chính thất đạo. Đây. Thì sau đó Dương Tử Bồ Thí này mới quan thị. Mà sẽ nói là lạc không đi từ lạc đến lạc, lạc cũng không đi từ khổ đến lạc, mà lạc thành tựu được do cái này, do cái gì? Đi đúng được, đi đúng pháp. Chứ không phải lạc đi từ khổ mới chuyển sang lạc, hay lạc đi từ lạc chuyển sang lạc, chuyện này không xảy ra. Lạc được thành tựu bởi do đi đúng đường lối, tức là đúng pháp. Đây là cái ý trong bài kinh đó đó. Thì Dương Tử Bồ Thí mới nói thật khi hữu thật này là kỳ diệu thay. Thì lúc đó người bạn của Dương Tử Bồ Thí là Sanh Chí Ca Bút Tá, tức là ông này là con của Sanh Chí Ca, mới nói rằng Dương Tử Bồ Thí tán thán đứa con mà không thấy quy y, không thấy nương nhờ. Hiểu chỗ này không? Thì Dương Tử Bồ Thí này, Sanh Chí Ca Bút Tá chớ có nói như vậy. Ta tự thân nghe mẫu thân nói là khi mà ta còn nằm trong bụng mẹ đó, thì mẫu thân ta cũng đem ta tới là quy ngưỡng Tam Bảo, quy ngưỡng Đức Thế Tôn rồi. Rồi khi mà ta còn ẩm trên tay đó, nhũ mẫu ta cũng đem tới đã cho ta quy ngưỡng Đức Thế Tôn. Đây là lần thứ ba ta quy ngưỡng Đức Thế Tôn, bài kinh này có không? Nhưng mà sao chỗ này không thấy được? Cái chỗ này phải thấy được là như vậy, không phải là sai, nhưng đây chỉ là lời của Đức Thế Tôn, đó là lời của bất thiện chết thực tế không phải là vậy. Vào cái lúc đó Đức Thế Tôn nhà mùa hạng thứ 8 của Đức Thế Tôn mà bây giờ Dương Tử Bồ Thí là hiếm muộn con vậy, phải ít nhất cũng phải trên 20 tuổi chứ 8 tuổi làm gì mà hiếm muộn con, đúng không? có phải không? Vì do Long hiếm muộn con cho nên ông mới trải cái tấm vải, ông mới nói nếu là có con thì cái con mới bước lên trên đó đúng không? Mà đây mới là mùa hạ thứ 8, cho rằng ngày mùa hạ đầu tiên, cho dù rằng là cái hạ đầu tiên luôn mà mẹ của Dương Tử Vô Thí mà có me mà tới cho Dương Tử Vô Thí quy còn trong bụng mẹ đó thì lúc đó cũng mới được 8 tuổi. Thì làm gì mà cái chuyện mà nói ta khi mà ta còn trong bụng mẹ thì mẹ ta dẫn tới chân nương nhờ tiếng đó. Nói chê lúc mà còn ẩm trên tay, tức là còn nhũ mẫu rồi đem tới đấy. Hiểu chỗ này không? Thấy lỏng chỗ đó chưa? Thấy lỏng chưa? Mà cứ đọc kinh mà không chịu ngồi ngẫm, mà cứ tin vậy thì chết. Mà đây không phải lời của Đức Phật, mà lại chỉ là lời của Dương Tử Bồ Thí, tức là lời chữa thẹn. Chuyện này không xảy ra, hiểu không? Chẳng qua nói ông Dương Tử Bồ Thí nghe bạn mình nó chỉ nói tại sao không vô quy Tam Bảo đó. Đừng có nói vậy, người ta có hai lần quy rồi nhưng mà chẳng qua là chữa thẹn thôi, chứ thực tế không xảy ra. Nếu tại ổng là phó vương mà miệng kẻ sang có gan có thép đúng không? Ông này mặc dù bạn nhưng mà vẫn là cái người quan với trướng ổng, có nhịn đi chịu thua coi chứ không ngồi cọc lên có chuyện nữa. Hiểu chỗ này không? Đọc kinh phải hiểu những cái tình tiết như vậy, chứ không phải là kinh Trung Bộ. Sư đồng ý đó, kinh Trung Bộ, kinh Bồ Đề Dương Tử mà. Bài kinh nó có không? Bài kinh nó có không? Chưa biết vậy, như Trung 2, Trung 3 vậy đó. Thì không cách nào mà Bồ Đề Dương Tử mà quy y trong bụng mẹ, mà cũng không cách nào cái cầm nằm ở trên tay của nhũ mẫu mà được nhũ mẫu cho quy, chuyện này cũng không xảy ra luôn. Có hiểu ý chúng tôi nói không? Trên đọc kinh điển mà không phải kinh gì sao, tôi cứ thế mà nè, tôi tin. Có tinh thần học tập chúng ta là như vậy, chứ không phải tinh thần nữa mà cái kinh ghi sao tôi tin vậy thì nó có xảy ra đâu.
Không tin về đọc cái kinh Bồ Đề Quân Tử coi, Bồ Thí Ra Chát Cung Ma Ra Sức Tăng chữ thấy tăng Trung Bộ,
không một cũng hai, không hai cũng ba, tại có ba quyển thôi nghe, không bao giờ thoát ra được hết.
Nhưng mà trường hợp đó, các ngài như vậy là nếu trường hợp
mà cái đứa bé nằm ở trong bụng mẹ được cha mẹ cho quy y, nó quy y kiếm viện đó nghe, hoặc là đứa bé nó còn nằm trên tay rồi tới cho quy y Tam Bảo thì nó có tác dụng không? Thật sự không có tác dụng, tại vì đứa bé nó không có chú ý, nó không có chú ý gì hết. Nhưng nó chỉ có được một cái là tạo ấn tượng mà thôi. Sao này nghe lại à, thầy ra hỏi là người nó có một cái dấu ấn, nó cái tác dụng phụ chỗ đó, hiểu chỗ này không? Chứ tác dụng chánh không có, bắt buộc phải đủ 7 tuổi, từ 7 tuổi trở lên lúc đó cái danh này nó nhận được, danh này nó đã trưởng thành, nó có được sự chủ ý. Cho dù 7 tuổi, cho dù 7 tuổi, cho dù 10 tuổi, cho dù 15 tuổi, nhưng khi quy Tam Bảo không có chủ ý, với quy theo truyền thống đó nghe. Quy Tam Bảo thì con tin theo mẹ, tin theo cha quy thôi đúng không? Mà trong cái đầu óc nó không có một cái ấn tượng gì hết thì cái sự quy đó cũng không có. biết bao nhiêu người vậy cho xuất gia vô duyên, 7 tuổi, 8 tuổi cho xuất gia vậy đó. Mình trong khi đầu óc nó đâu có muốn đó. Đâu có cái, đâu biết cái gì đâu. À, chẳng qua chỉ có bôi lưu cái danh mình cho hiểu chưa nào, mà sau này hại hại vô cùng. Tại đứa bé nó không có chủ ý, nó không hiểu biết được cái giá trị của sự xuất gia như thế nào. Rồi sau này cái ấn tượng đó, nó nghĩ xuất gia là để đùa giỡn, nó mới chết. Nên tại sao hồi xưa cái ngày đó khi mà giới tử vô cho xuất gia đó, ngày bắt làm giới tử người kia phải học phải ngày kia tùm lum tà la đúng không, khó khăn lắm đúng không. Cho nên về sau những giới tử xuất gia cũng cảm thấy cái giá trị. Mà xin thấy ở một cái góc độ nào là rất là tốt, nhưng mà góc độ nào đó cái tác dụng phụ rất là tai hại, nhất là nhóm xử lý. Nhớ nha, sư cũng là người xử lý cho nha. Muốn xuất gia thì cho xuất gia, mà không có một cái quá trình vui vẻ. Dễ quá rồi, xuất gia dễ thì hoàn tục dễ. Hiểu chỗ này không? Giải phóng xong xuôi, ào ào ào, giác hơi giác gì đó, rất hết, rất có nhiều. Trước giải phóng còn nhiều ha, sau giải phóng rớt, giác liêm, giác huệ, giác giác hại, rớt. Cho nên là một cái tai hại này. Nếu như xuất gia là tốt thôi, đúng không? Nhưng mà phải biết thấy giá trị của xuất gia, chứ không phải xuất gia theo kiểu chơi giỡn. Có 6 hạng xuất gia đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Xuất gia thứ nhất là gì? Xuất gia gì?
Xuất gia theo truyền thống đúng không? Do sân mới xuất gia nè, thất tình mới xuất gia đúng không? Mà thất tình là phải sân không? Buồn, buồn thì xuất gia vậy đó, buồn là sân vậy đó. Sân đâu phải chuyện đóng màu mới gọi là sân đâu đúng không? Thi rớt đi xuất gia đúng không? Thi không đậu á, người xuất gia.
Xuất gia thứ ba là xuất gia
thấy người ta xuất gia cũng hay hay đâu, xuất gia thử rồi nhưng mà không đào đó. Xuất gia mà cái kiểu mà lại giao duyên á, giao duyên đó. Thứ tư ở ngoài mệt quá mà kiếm ăn chợ đó. Mà trong kinh điển Bali cũng đã từng có hai câu chuyện nhiều lắm, nhưng mà điển hình như hai câu chuyện thôi. Một câu chuyện thứ nhất là Chích Tá Há Thá.
Há Thá là cánh tay,
Tá là cái tâm như cánh tay thì coi vừa. Ông này nghèo khổ quá mới chạy vô xuất gia. Xuất gia nhờ cái đức độ của tăng chúng ăn uống đầy đủ xong xuôi á, mập mạp ra cái tự nhiên nhớ vợ về hoàng tộc, về thời gian khổ quá rồi vô tu tiếp 7 lần như vậy. Cho nên Đức Phật này nói là ai xuất gia chỉ lần thứ 7 thôi, chấm dứt không cho nữa. Trường hợp thứ hai là quý vị trưởng lão có tên là Vilotika, tức là vậy mà cố đó nghèo khổ đó, thấy đi làm lụng cực khổ quá, thấy chư tăng ăn uống rất là thoải mái mà không có làm gì á, thôi đi xuất gia. Người già thì không có đem cái khố đất ông máng cành cây á, có chỉ khố đất thôi, biết lô tí cá mà chỉ có khố đất thôi. Và khi ăn uống no đủ rồi đó, để ý muốn quay trở về để hưởng thụ đúng không, cái đi ra cho đó, cái hỏi là biết đâu cái gái người có muốn trở lại mặc cao cái khố đất này không, nếu muốn thì người em quay trở về, còn nếu cảm thấy là mặc khố đất này khổ sở thì đừng có hoàn tục, không dạy xong rồi cái tâm hoàn tục hết chấm dứt xong mới chạy vô lại, mà mỗi lần không phải còn hoàn tục vẫn chạy ra cái khố đất đó. Để chưa tăng hỏi rồi xong ông vô ra hoài cái cây đó, ông tôi tới bậc đạo sư tôi, đúng không, tôi đã giáo đạo sư tôi. Một thời gian sau á, nỗ lực tinh tấn chứng quả là hắn rồi xong hết nè. Cái chưa từ khôn nó hỏi chứ ở sao biết đâu tí cá ra ông vợ không có ra cho viếng thăm cái giáo đạo sư ông nữa, nói giờ tôi không cần nữa, mới cho phe quá thật cao nhân trong kinh pháp cú đó. Nên Đức Thế Tôn nó quả thật vậy, giờ con Như Lai không cần bậc đạo sư nữa, a la hán rồi. Thì trường hợp này cũng là xuất gia để nuôi mạng, sao hiểu chỗ này không,
cái này còn tạm nha.
Thôi ẹ nha.
Hạng thứ năm xuất gia
tức là hạng mà mượn danh đạo tạo danh đời á, hiểu không? Hạng này cũng phải nhiều á, nhướng nhướng gì không biết nữa, đọc không chịu, đọc chữ không ra sao mà nhướng nhướng.
Dạ. Là hạng thứ sáu
này là số một. Cái hạng này mới là số một. Và điều sư nói đây nằm trong quyển luật xuất gia tỳ khơ của ngài Hậu Tông. Cái vậy là cũng là mà coi chắc chắn có, bởi sư nhớ cũng kỹ lắm.
Thì đừng có về làm hại cái danh sách một lần lớn cho xuất gia như
mình xem cái phẩm mạo xuất gia nó kỳ cục quá, nó mang cái tác dụng phụ về sao, nó tạo cái ấn tượng sau này xuất gia chẳng có gì khó khăn.
Thì bây giờ trong cái danh sách này danh này mà dựng nhờ thức nuôi dưỡng
mà sắc này cũng mạnh,
sắc mà tiện cũng nhờ,
cho nên chúng ta thấy rằng á cái tâm mà nó vui sắc nó to đó, tâm mà nó buồn thì sắc nó làm sao, giống như là bông sen bị nắng đúng không? Thì rõ ràng là thức 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 nuôi dưỡng danh sắc. Mà nếu mà thức mà không nuôi dưỡng được á, này thức mà buồn thì sắc héo xào danh co rút. Mà thức nó vui, thức nó thơ, nó hân hoan thì gương mặt có rạng rỡ không, có hào quang không, cái tâm mà vui á, gương mặt có hào quang không, nó sáng hơn thôi chứ đâu có hào quang đúng không.
Nhưng mà nếu chuyện thiên vui có hào quang
thì mai mốt là thảnh ra rồi phải không, ở mấy ổng mà thì mấy thiên vui
hỏi thử ra nó là bốn lỗi rồi phải nha. Thì chúng ta phải nhớ nè, sốt là duyên trực tiếp cho họ và nó nuôi dưỡng họ nghe. Tư niệm, tư thì nó trực tiếp là tâm không gì
nhấn mạnh đâu ạ nghe, và nó nuôi dưỡng tâm đó. Một phần mà chúng ta thấy nè,
chẳng những vậy mà cái tâm này nó bây giờ thức mới sẽ nuôi dưỡng cái danh sắc đúng không.
Cho nên trong cái bản sớ giải mà người và cõi đó, người và cõi đó, có ai có cái bản đó không, cái quyển đó không, của sư Thường Phúc dịch đó, chú giải người và cõi á. Trời ơi, không có đọc hả? Có mà, chú giải người và cõi có mà.
Thì trong đó nó có cái dạng gọi là
Niraya là cái gì? Địa ngục. Ba lá là gìn giữ. Người giữ địa ngục.
Thì ở đây mấy dân gian thì thường gọi cái này đó là
quỷ sứ á, hoặc người hành hạ tội nhân. Thì các bạn sẽ giải người và cõi đó, nói rằng là
cái chúng sanh mình biết là giá ba lá này
nè, người giữ địa ngục á không phải chúng sanh địa ngục. Nếu là chúng sanh địa ngục thì là tội nhân chịu khổ, nhưng mà những người này không chịu khổ mà chính những người này lại là hành hạ tội nhân. Yeah. Có ai gặp mấy người này rồi chưa? Có chắc là chưa chưa?
Chưa dám chắc.
Có chắc là chưa chưa?
Không, dám chắc.
Chưa hỏi có ai gặp mấy người này chưa? Trả lời khẳng định liền, chưa liền.
Không, bây giờ.
Có chắc là chưa chưa? Có ai bảo đảm rằng từ trước giờ mình chưa bao giờ đến xuống đây không?
Dạ, không dám bảo đảm.
Có ai dám bảo đảm rằng từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đến xuống đây không? Đến địa ngục không? Ngày một kiền liên còn rớt xuống mà không biết gì bằng ngày một kiền liên không?
Dạ không.
Không biết mình không nữa.
Thì hiện đây cái người này nè,
trong bài kinh mà Hàng Ma đó, thì chúng sanh ở cái địa ngục mà của ngài Kiền Liên mà chọi tiền thân của ngài Kiền Liên mà chọi vô đầu trưởng lão Viết Rá, thì chúng sanh đó, các bạn sẽ giải giải tới chúng sanh trong đó đó, ngày một kỳ tái sanh đó, làm dài cái tết này. Mà từ chân cho đến đầu á là 12 cái số nha. Mà trong bản kinh cũng nói luôn, khi hai con lao mà đâm vô đây nè, đâm vô trong tim, hai con lao mà đâm vô, cây lao á là cục nhọn á, cái đường kính của một cây lao á nó khoảng bằng cây thốt nốt. Mà hai cái lao mà đâm vô vậy là 1.000 năm thôi ra, 1.000 năm thôi ra. Thì trong đó có hai cái nhóm hành hạ tội nhân á, một nhóm đi từ ngực lên tới đầu, một nhóm đi từ ngực trên đường đi á, cầm dao nhọn á, xỉa. Mà từ cái ngực này nè đi xuống cái chân lùn phình trở lên á, từ đây đi xuống là 500 năm, đi ngược lên là 500 năm. Thì cái nhóm này cũng vậy, đi từ đây lên đầu 500 năm, xuống đây 500 năm. Cho nên trong kinh văn đó là khi hai lao cùng chạm vô thì đã được ngàn. Hiểu cái này không?
Dạ.
Thì hai nhóm, mỗi nhóm này 50 người, bạn sẽ giải thích mỗi nhóm là 50 người nè. Mà mỗi 50 người, 50 người đi cứ cầm dao cái lao nhọn á, cái xỉa. Thì những cái nhóm đó được gọi là tức là người giữ địa ngục. Mà bạn sẽ giải người già cõi nói rằng là những người này không phải chúng sanh ở cõi đó, tức là không có tái sanh cho đó. Nhưng những người này là tái sanh bằng thiện nghiệp, tái sanh bằng thiện nghiệp tức là làm thiện. Nhưng á, cái này là chúng sanh này á là thiện, nhưng mà nó có một cái pháp gọi là niết căn tí. Là ái mắt. Niết căn tí là ái, là dính mắt, con ha là ái. Có là chúng sanh này làm thiện nhưng mà trong cái đời sống thường á khoái hành hạ chúng sanh khác. Nên Đức Phật bảo chúng ta hãy từ bỏ gầy gọc đau khổ, đừng làm hại, đừng làm khổ chúng sanh khác bằng tay, bằng chân, bằng gậy, bằng gọc. Và làm thiện hay cũng làm thiện mà khoái đánh đập chúng sanh khác, khi chết tái sanh làm một chúng sanh đó. Nhưng do cái khuynh hướng này nè, nó mới dẫn cái danh này nó mạnh nè, cái quả đúng không? Dạ, tôi sẽ tạo cái quả đúng không? Quả đây là thức đúng không? Thức nó tạo ra danh sách đúng không? Mà danh này nó bị như này là nó mạnh nè, nó kéo vô xuống cái địa ngục để hành hạ tội nhân cho thọ chí tan bồng. Lúc trước thượng tới thương mình có cái thói quen thích làm hành hạ chúng sanh khác thôi. Thì những ai mà thích đá gà bây giờ hợp đó nha, những ai mà thích đá cá đá gà hiểu cái này không nè, hoặc là đánh đập chúng sanh khác này kia đó, đánh chó đánh mèo rồi đó nè, bố thí cũng bố thí, trì giới đánh đập cũng vẫn cứ đánh đập đúng không? Trên thế gian này có hạng người vậy không? May mắn lúc mệnh chung, lúc sắp vừa chết á, cái nghiệp thiện này quay về rồi có thấy có trì giới đâu mà. Nhưng cái danh sinh này mạnh, kéo người tới cảnh giới tương ứng với nó, tương ứng cái trước mình thích. Lý danh tí là chính mắt thích thú. Cũng vậy, bây giờ cũng làm thiện của người kia mà thích ca hát á, nhảy múa á, Thì sau này sẽ tái, không tái sanh thẳng vào cái địa ngục khí tiếu, nhưng mà cũng sẽ làm lý ra giá ở địa ngục khí tiếu. Cũng làm thiện, nhưng mà khuynh hướng phái ca hát, đúng không? Thì ở trong cái địa ngục khí tiếu là cái nơi mà để cho những sanh mà ca hát nhảy múa rất luôn đó. Bây giờ mình là cũng làm thiện nhưng mà thích ca múa nhảy mà thiện, cho nên nó không rớt xuống địa ngục đó, nhưng mà cái khuynh hướng nó lôi đi cái danh này, nó mạnh, thức này nó nuôi dưỡng kéo rồi đó. Là làm địa ngục cái hành hạ cho ai hiểu chỗ này không? Cho dù không phải chúng sanh địa ngục mà rớt xuống chỗ đó thì cũng khổ, cũng lắm như nhau thôi. Thì nói dù cho là dù là cai ngục chăng nữa cũng ở trong ngục, dù là cai tù cũng ở tù, hiểu chỗ này không? Trên Đức Phật là cấm ca hát, cấm ca hát, cấm nhảy múa. Đức Phật là nói ca hát là than khóc của bậc thánh, nhảy múa là điên loạn của bậc thánh. Điều đó có không? Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi. Bây giờ phá ca hát đi. Phá ca hát.
Vậy là chứ không có đọc kệ.
Nhất là bây giờ có những chúng sanh mà kỳ cục đó. Như hôm qua tôi nói, đừng ai nói là sắc xấu á thì không ai thích, đúng không? Người ta thích sắc đẹp, đúng không? Vậy với người phái sắc xấu không chứ, nhất là nhân trong cái vũ hội quá trang rồi đó ha, phái làm ma làm quỷ rồi đó, ghê rợn mà trang điểm nữa mai mốt cái danh này mà nó mạnh lên đó, thì xanh lên đó, mặt mày nhăn nhó này kia, đừng nói sao xui nha. Được làm người mà cái người mà mặt mày mà mép xẹo á, đừng nói sao xui nha, hiểu chỗ này không? Tại vì thức duyên với danh sắc mà danh nó mạnh thì nó sẽ tạo ra sắc vậy thôi, mà sắc nó cũng là nó sẽ nuôi dưỡng sắc này, mà sắc là cái mình thích, đúng không? Dễ dằn dễ giận dễ ma rồi kia, nhất là mấy phim ma rồi, không nhất là mấy cái cửa hàng mà gọi là đi ngôi nhà ma đó, dễ hai con mắt mày sơn đỏ xuống, hai giọt máu vòng xuống nhìn thấy bất ớn vậy mà nó phái, đúng không? Thì coi chừng sắc đẹp cũng phái mà chưa phái sắc xấu, để cho này vậy nhớ tránh xa giờ.